rồi trí tuệ mà chuyển hóa làm thức thần, không? Thì tri kiến càng nhiều thì tánh linh nó càng mờ. Còn mặt người nói lý khúc chiết, ngữ ngôn vi diệu, trọn là ở trong nhà quỷ tìm kế sống, không? Chiêu đùa tinh hồn, đâu biết dẹp hết danh ngôn, quét sạch nghĩa lý, đem tất cả cái cội gốc lý lẽ bình nhật một lúc mà lật đổ hết sạch, mà trung gian chỉ biết quân quán bát nhã, lặng lẽ tỉnh táo, thì bỗng nhiên như luồng điện chớp, hoa sen chợt nở, gọi là đại ngộ. Tức là ở đây thì nghĩa là nó rằng mình phải bây giờ trí tuệ mình phải chuyển hóa cho nó làm gọi là thức thần, không? Tức là chuyển trí, không? Tức là chuyển cái thức á làm thành trí, chứ còn không có theo cái thức. Thì những cái gọi là tri kiến, tức là những cái thấy biết hiểu mà thông thường của mình xưa nay đó, không? Thì gọi là cái tri kiến đó nó càng nhiều thì cái tánh linh nó càng mờ, không? Nghĩa là tri kiến càng nhiều, không? Thì tánh linh nó càng mờ đi. Đó. Còn người mà nói những cái lý khúc chiết, không? Rồi ngữ ngôn vi diệu thì cũng chọn là ở trong nhà quỷ mà tìm kế sống, không? Gọi là trêu đùa tinh hồn, đâu biết rằng mình dẹp hết cái danh ngôn, quét sạch những cái nghĩa lý, đem tất cả những cái cội gốc gọi là cội gốc lý lẽ mà bình thường của mình đó, một lúc gọi là sạch, lật sẽ sạch hết, không? Mà chỉ trong đó là quân quán cái bát nhã thôi, cho đến nó lặng lẽ tỉnh táo, không? Thì đến một cái duyên nó khế hợp, thì giống như là gọi là đây gọi là chớp nhoáng đó, thì như hoa sen nở thì nó mới gọi là chỗ đại ngộ, không? Thì ở đây thì mình mới thấy rõ, không? Ngài nhắc cái gọi là cái tri kiến là cái thấy, cái biết hàng ngày của mình đó, cái đó là cái mình thuộc về cái vai mượn, không? Gọi là cái vai mượn chứ không phải là cái thật ở nơi mình, cho nên gọi là nó càng nhiều thì nó càng làm mờ tánh linh mình là ở chỗ đó đó, không? Tức là nghĩa là mình khi mới sinh ra đó thì nó đâu có tri kiến gì, tức là đâu có hiểu biết gì, rồi có thể lớn lên nó mới quân tập, quân tập tức là mượn ở bên ngoài mà đem vào, thí dụ cũng như là lớn lên thì được nhà cha mẹ dạy cho một số những cái hiểu biết mà ở trong gia đình, không? Thí dụ như những cái tri kiến, những cái hiểu biết về lễ phép, không? Rồi về hiếu thảo rồi đó, không? Những cái đó thì mình mới được cha mẹ dạy, được quân tập một số những cái tri kiến đó, rồi có thể lớn lên chút nữa đi học ra nhà trường, được cô giáo thầy giáo mới dạy cho một số tri kiến nữa, thuộc về tri kiến học đường, thì như là rồi cái thì mình gom góp thêm được số tri kiến đó, rồi cái lớn lên chút nữa ra cái mình sống ngoài xã hội, rồi cái phải nghĩa là va chạm ngoài đời thì nó dạy cho mình số gọi là tri kiến, tức là một số kinh nghiệm ngoài đời, thì gom góp những cái tri kiến đó cái thì gọi là cái tri kiến của mình, không? Cho nên hãy gom góp càng nhiều chừng nào thì cái mình tự cho là người trí thức, không? Tức là trí thức là gom góp nhiều cái tri kiến vào mình chứ có gì đâu, tức là vay mượn nhiều tri kiến, không? Còn cái tánh linh, cái sáng suốt chân thật nơi chính mình đó, không? Thì mình đã quên mất, cho nên cứ do gom những cái kia mà quên cái này, cho nên cái kia nó càng nhiều thì nó càng làm mờ cái này đi, không? Rồi cứ nhận những cái tri kiến đó thôi làm cái của mình, không? Cho nên ở đây thì Ngài mình nhắc để cho mình phải thấy trở lại, chứ còn không có làm cho đó, lấy cái gọi là cái vai mượn mà làm cái chân thật. Cho nên đây mà dù cho người mà nói những cái lý khúc chiết, tức là nói lý cho nên nó nhiều, nó tinh vi, rồi những cái ngữ ngôn nó khéo léo, thì cũng gọi là trong nhà quỷ làm cái sống, tức là những thuộc diện cái vai mượn thôi. Mà ở đây là Ngài muốn nhấn mạnh là mình phải phát minh cái trí vô sư nơi mình đó, thì cái đó mới là cái thật của mình. Rồi từ phát minh được cái đó rồi thì mình mới ứng dụng ra, rồi mình gọi là dùng những cái tri kiến kia đó, thì những cái tri kiến kia nó mới trở thành cái diệu dụng của mình. Thì cái đó mới là cái người khéo. Cho nên đây thì Ngài mới nhắc nhở kỹ đó, nghĩa là đâu biết rằng là phải dẹp hết những cái danh ngôn, tức là những cái danh từ, những cái lời nói, rồi những cái nghĩa lý, đó, phải dẹp nó qua, lật đổ nó sạch hết, để rồi mình mới phát minh ra cái chân thật nơi mình, gọi là cái trí vô sư đó, nó phát, cho nên đó mới gọi là cái đại ngộ. Còn cứ theo cái hiểu biết theo duyên, thì cái đó gọi là cái hướng ra ngoài, gọi là ngoài tâm đó. Cho nên ông Bàn Quẩn, ông có một câu nói là mình chỉ cần là buông bỏ những cái đã có, tức là buông bỏ những cái đã có mà không đem vào những cái mình không có, tức là những cái mình đã có từ lâu nay thì buông bỏ, tức là cái vay mượn đó, còn những cái mà mình mà không có đó thì thôi đừng đem vào nữa, thì đó chính là cái chỗ sống của mình, không? Còn bây giờ những cái gọi là mình không có, rồi mà cứ cố đem vào hoài thì tất nhiên nó phải che mờ cái tánh linh của mình đi, không? Cho nên nếu đúng theo đây thì dù cho mình gọi là nói được những cái lý mà gọi là cái lý thật cao siêu thì cái đó cũng gọi là nói lý thôi. Cho nên ở đây gọi là nói lý khúc chiết á, ngữ ngôn vi diệu đó, thì cũng là ở trong hang quỷ, tức là ngồi trong hang quỷ, nghĩa là nói cái lý đó thì cũng là thuộc về nói lý thôi, thì cái lý nó không có biết, nó không có giác, cái lý thì nó có biết có giác gì đâu, không? Còn cái biết ở nơi tâm mình đó thì mình phải khéo quay lại để mà thấy rõ cái gì mà rõ biết được cái lý đó, thì cái đó mới là cái gốc, cái căn bản. Cho nên đây Ngài dạy đó, phải dẹp danh ngôn, nghĩa lý là những cái vô tri, mà mở sáng cái trí bát nhã này mình, hay gọi là cái trí vô sư, thì cái đó mới gọi là cái nghĩa lý sống. Và mình học Phật là mình học cái sống đó đó, chứ không phải là mình học cái chết, không? Cái chết là theo cái tình thế gian, còn mình ở đây là mình phải học cái sống đó, không? Bởi vậy mà Lục Tổ, không, ở phía sau là có nhắc đó, Lục Tổ là người thị hiện, là người dốt không biết chữ đó, không? Cho nên đây Ngài mới nói là bởi vì cái câu thoại đầu của nhà thiền thì nó là chánh diệu, chính không có ý vị, bỏ phân biệt được tự tại, chuyển thức thần thành bát nhã, không? Nghĩa là ở Trung Hoa vào tới cái thời Tống thì mọi người hiểu thiền quá nhiều, không? Tới những ông nhà nho, các ông cũng học thiền nữa, không? Cho nên là người nói thiền cũng lại thường, không? Mà người hành thiền á thì lại kém, cho nên là chư tổ mới phương tiện lập ra cái gọi là cái tu gọi là công án hoặc là thoại đầu đó, là để nghĩa là đập chết hoặc là dừng lại những cái kiến giải đó, tức là không cho hiểu, không cho biết nữa. Tôi hiểu biết quá nhiều rồi, cho nên không cho hiểu, không cho biết nữa, để cho mình phải tự phát minh ra cái lẽ thật nơi mình. Nhưng mà rồi bây giờ mình nhiều khi những người mình có đọc sách đó, không, rồi mình thấy, rồi mình khi mình đã bắt chước, bắt chước mà tu đó, thì nhiều khi là nó không có khéo đó, thì nó cũng dễ làm mắc kẹt, không? Bởi vì tu này cũng không phải dễ, tức là cũng phải là có cái bậc gọi là cái bậc triệt ngộ, không, hướng dẫn, để khi mình mà gặp những cái chỗ gút mắt hoặc cái chỗ mà đứng sừng trở lại mà không tiến được, thì các ngài mới có cái cách để giúp cho mình tiến. Rồi hoặc là khi mình được sáng chút gì đó mà nó chưa triệt, thì các ngài cũng có cách để đưa mình đến cái chỗ thật là triệt ngộ. Còn không thì cũng dễ đứng một chỗ, và hoặc có khi thì nó thành ra giống như là máy móc. Thì đây là cũng là để cái ý là để dừng, để dẹp những cái hiểu biết mà thuộc về vai mượn, để phát minh cái chân thật nơi mình, hay là cái trí vô sư nơi mình. Cho nên đây gọi là bỏ phân biệt, được tự tại, chuyển thức tầng thành bát nhã đó. Thì cần biết lục tổ là người tiều phu không biết một chữ mà được chứng ngộ, còn A Nan là người đa văn tổng trì, do đa văn quét sạch sao mới ngộ chân không, bởi có lý do vậy. Tức là đây vẫn là lục tổ Huệ Năng, thì ngài thị hiện cái người tiều phu không biết chữ, nhưng mà lại được chứng ngộ, rồi được truyền y bát, kế thừa tổ vị. Thì đó để coi như là để đánh thức cho mọi người, mà nhất là để nêu rõ cái tông chỉ của nhà thiền đó, gọi là giáo ngoại biệt truyền bất lập văn tự đó, nghĩa là thiền là phải sáng được tâm của mình, chứ không phải ở trên chữ nghĩa. Cho nên là dốt không biết chữ, nhưng mà tâm ngài lại sáng, bởi vì cái gọi là cái sáng đó là ở nơi tâm chứ không phải ở nơi chữ. Còn mình cứ bám vào chữ nghĩa đó mà không sáng được tâm, thì cái đó là cũng thuộc về mê thôi. Cho nên đây là phải khéo quay lại đó, để mà sáng được tâm tánh của mình. Thì cái này nó không thuộc nằm ở trên chữ nghĩa.